Và Minh Phương xin truyền đọc lời của Đức Chúa Trời đã viết trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 từ câu 1 đến câu 5 và từ câu 10 đến câu 14. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ngôi lời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Amen.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có nhiều điều để tạ ơn Chúa, nhất là trong suốt năm qua. Khi nếu mà đếm lại những ơn phước Chúa ban cho thì chúng ta thấy rất là nhiều. Dù rằng nạn dịch xảy ra và hội thánh có những sự đóng cửa từ ngày 22 tháng 3, rồi mở cửa lại vào tháng 6, rồi Giáng sinh cũng phải cancel, rồi phải ngưng trở lại. Nhưng mà nhìn kỹ trở lại, đếm những ơn phước Chúa ban cho rất là dư dật trên con cái Chúa và hội thánh của Ngài. Sáng hôm nay, trong cái giờ cầu nguyện, thì tôi dùng cái đoạn đầu tiên trong Thi Thiên đoạn 1 để chia sẻ về phước lộc thọ. Và sáng hôm nay chúng ta nhìn trở lại trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 để xem thử Tết, tình yêu và mùa xuân bất diệt Chúa dạy dỗ như thế nào trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1. Bởi vì mỗi con cái Chúa, chúng ta phải biết Chúa một cách tường tận. Khi biết Chúa rồi và chúng ta biết chắc chắn Chúa biết chúng ta, tức là chúng ta được biết. Và chúng ta thấy lời của Chúa với Đức Thánh Linh hướng dẫn là như là một cái lời hằng sống, nó sống động trong chúng ta. Thành ra cái mùa xuân đến, xuân diệu thì nói là mùa xuân đến, rồi cái mùa xuân đi. Xuân chưa tới nghĩa là xuân đang qua, xuân còn non nghĩa là xuân đã già. Người bình thường thì khi nhìn vào mùa xuân thì thấy mới cách đây hôm thứ Sáu là mùng 1 Tết, sum họp gia đình tới thứ Ba, rồi cái thứ Tư, rồi bắt đầu cái cuộc đời bận rộn tiếp tục trở lại. Thành ra cái mùa xuân đến cũng như mùa xuân đi, ngày Tết nó tới, rồi ngày Tết nó đi, nó qua rất là lạ. Và mỗi cuộc đời của chúng ta, đôi khi người đời so sánh xuân hạ thu đông, mùa xuân là thời của trai trẻ, rồi tới mùa hạ, mùa xuân là cái thời trai trẻ, rồi mùa hạ là cái tuổi thành niên hay là tráng niên, năng lực để làm việc. Tới mùa thu là bắt đầu về chiều, rồi tới mùa đông là rơi rụng. Nhưng mà trong Chúa, cái mùa xuân của Chúa là mùa xuân bất diệt. Chúng ta phải trở về lại trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 thì mới thấu hiểu lời của Ngài dạy bảo. Nhưng mà ngày hôm nay cũng là cái ngày Valentine. Thành ra phải nói chút xíu về tình yêu. Valentine là cái ngày tình yêu của người trai và người gái, hay là người vợ, người chồng, giữa một người nam và người nữ. Nếu mà quý ông bạn chị em về đọc lại trong Nhã Ca, lời Nhã Ca cũng rất là tuyệt vời, nói về cái tình của người nam và người nữ, hay là vợ chồng với nhau. Thì cái chàng đi xuống cũng cái ngày Valentine hay là cái ngày tình yêu, nó cũng xảy ra vào mùa xuân, kính thưa quý ông bạn chị em. Và cái lời nhắc nhở trong Nhã Ca, tôi đi xuống vườn hạnh nhân, tức là cái vườn hồng đó, hoa đào đó, để ngắm hoa trong thung lũng, xem thử nho đã đâm chồi và thạch lựu đã trổ hoa, cũng nói về cái mùa xuân. Thành ra khi chúng ta nói về cái Tết của Việt Nam là mùa xuân, rồi chúng ta nối tiếp với cái ngày lễ tình yêu cũng xảy ra vào mùa xuân. Và đặc biệt là cái ngày Tết Việt Nam mọi người vui mừng cũng nằm trong ngày xuân. Và chúng ta cần phải rõ ràng cái mùa xuân bất diệt Chúa đặt để cho con cái Chúa là như thế nào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sáng hôm nay khi mà đọc trong Thi Thiên nói về phước lộc thọ thì nói rằng cái đời người của chúng ta đối với con người phải sinh bông trái theo thời tiết, có nghĩa là mùa xuân cũng sinh bông, mùa hạ cũng sinh bông trái, mùa thu cũng sinh bông trái, mùa đông cũng sinh bông trái, có nghĩa rằng cái mùa nào cũng không cần biết nhưng mà phải có đâm bông cái trái cho Ngài. Thành ra cái mùa xuân bất diệt, khi chúng ta trở về sinh thất Tin Lành Giăng, quý ông bạn chị em nghe kỹ và tôi chỉ nhấn mạnh một vài câu. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi chiếu trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Rồi tới cái câu 12, nhưng hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Nói một cách khác là quý ông bà anh chị em và tôi được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Thành ra trong cái mùa xuân, ba điều phải xảy ra, kính thưa quý ông bà anh chị em. Khi nói về cái mùa xuân là nó phải có cái sự sống. Làm sao để chúng ta có sự sống đó? Tại vì lời của Chúa chép rất là rõ ràng. Ban đầu có ngôi lời cùng Đức Chúa Trời. Ngôi lời tức là Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, có nghĩa là quý ông bà anh chị em và tôi được Ngài tạo dựng. Không có ai coi như được tạo dựng một cách tình cờ, nhưng mà nằm trong cái chương trình của Chúa. Và trong Ngài có sự sống, có nghĩa rằng khi chúng ta nối liền lại với Chúa Giêsu Christ thì chúng ta có sự sống của Ngài. Những người mà không có nối với cái sự sống, tại vì lời của Chúa nói trong Ngài có sự sống, mà nếu mà không có nằm trong Chúa Giêsu Christ thì có sự chết, chỉ có sống và chết. Chúng ta tạ ơn Chúa khi quý ông bà anh chị em nối kết lại với Chúa Giêsu Christ. Một cách danh từ khác đó là khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, được sự cứu rồi đó. Có nghĩa là chúng ta nối liền lại với Chúa Giêsu Christ. Và Ngài là sự sống. Thành ra cái sự sống của Chúa Giêsu Christ sẽ lan truyền hay là chuyển đạt đến chúng ta để chúng ta có cái sự sống. Và khi có cái sự sống đó rồi thì chúng ta mới nhận thức được cái đẹp đẽ của mùa xuân. Còn không sẽ thấy cứ tiếp tục héo tàn, buồn bã, mất bình an, không có sự vui thỏa trong cái đời sống. Cái mùa xâm xuân sự sống, cái cây này là tôi chụp ngay trước nhà tôi. Nó giống như chỉ có cái cây khô, cái que thôi. Nhưng tới mùa xuân thì nó nở hoa ra. Khi mà nở hoa ra thì tôi biết rằng cái cây này có sự sống. Và cái sự sống, cái cây quý vị thấy nó khô queo à, không có lá. Nhưng mà nó ra bông để nói lên cái sự sống, để nói lên cái sự tạo dựng đẹp đẽ, tuyệt vời của Ngài. Ngày mai, ngày mốt nữa thì quý ông bà anh chị em thấy nếu mà nhà có trồng daffodil thì daffodil nó sẽ ra hoa rất là đẹp. Không biết daffodil là tiếng Việt gọi là cái bông gì. Nhưng mà hàng xóm nhà tôi là trồng những cái loại hoa đó, khoảng chừng vài ngày là sẽ thấy màu đỏ, màu vàng, màu hồng cả một con đường rất là đẹp đẽ. Nhưng mà nếu mà quý vị tới ngày hôm nay thì chỉ thấy những cái cây héo queo, khô tàn, không có gì cả. Mà chỉ cần vài ngày nắng ấm của mùa xuân sắp sửa tới là nó sẽ trổ bông ra. Cái cây này là nó bông. Vài ngày nữa là quý vị sẽ thấy cái cây khô này che phủ toàn là những hoa màu hồng, có những cây là màu trắng, rồi màu vàng, vân vân là vân vân. Để nói lên cái sự sống, người Việt Nam của chúng ta hay là những bài ca nói là xuân về cây đâm chồi nức lập. Phải mùa xuân mới có điều đó. Và mỗi con cái Chúa khi mà gắn liền với Chúa Giêsu Christ có cái sự sống, thì mỗi ngày nói là coi như là đơm bông kết trái đều kết quả cả, bởi vì có cái sự sống trong Ngài. Để rồi khi mà chúng ta có cái sự sống thì mới có cái sự thay đổi được. Nếu mà không có gắn liền vào Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Trời hay là ngôi hai Đức Chúa Trời đó, thì không có sự sống. Mà nếu gắn liền vào Ngài thì có sự sống. Mà khi có sự sống thì mới có sự thay đổi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời Kinh Thánh trong Ê-xê-chi-ên nói rất là rõ ràng. Nói rất là rõ ràng là nói: ta sẽ ban cái lòng mới cho các con, đặt thần mới trong các con, ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các con và ban cho các con lòng bằng thịt. Tức là con người của chúng ta khi mà không có Chúa, con người chết đó, không có sự sống đó, thì cái lòng rất là chai đá. Cái trái tim hay là nói về cái tình yêu không có đâu. Nó được bọc bởi cái đá, không có thật thà với nhau được. Nó khó là cái chỗ đó. Thành ra khi mà có cái sức sống của Chúa, có cái sự thay đổi, thì cái trái tim mà bọc đá đó nó tan vỡ ra. Để rồi cái con người thật mới có thể xuất hiện được. Và cái con người thật đó mới có thể thay đổi được cái thế gian hay là những nơi mà chúng ta đang sinh sống. Mới có thể ảnh hưởng được những người trong gia đình hay là những người gần gũi và ngay cả cái cộng đồng của chúng ta đang sinh sống. Đó lý do tại sao mà trong Tin Lành Giăng nhắc trở lại: muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có cái sự sống. Bởi cái sự sống đó thì cái sự thay đổi mới có thể coi như là xảy ra được. Còn nếu không, sẽ không có xảy ra. Chúng ta có thể lừa dối nhau về cái tình yêu. Chúng ta có thể nói tới yêu người này, yêu người kia, nhưng mà không có cái tình yêu thật trong Chúa. Cái tình yêu giữa anh em, tình yêu tha thứ hay là cái tình yêu vị tha, sẽ không có cái điều đó. Nhưng mà sẽ có những cái tình yêu gọi là tình yêu lợi dụng. Anh giúp tôi thì tôi giúp anh. Khi mạnh khỏe thì có tình có nghĩa. Khi giàu sang thì có nghĩa có tình. Khi mà nghèo khổ hay là tai nạn hay bất cứ gì xảy ra thì tình đi theo đường tình, nghĩa đi theo đường nghĩa, trở nên những người xa lạ. Và cái điều này xảy ra rất nhiều trong cái đời sống. Và có thể quý ông bà anh chị em kinh nghiệm những điều này nhiều hơn tôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa cũng nhắc nhở: khi chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta được gọi là con của Đức Chúa Trời. Con của Đức Chúa Trời có ý nghĩa rằng là sinh lại trong cái gia đình của Chúa. Sinh lại trong cái gia đình của Chúa. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở là ai nhận Ngài thì ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, ban cho những kẻ tin danh Ngài. Đó cái điều chắc chắn và lời hứa của Chúa đã nhắc nhở. Thành ra muốn có cái mùa xuân mà bất diệt thì chúng ta cần phải có sự sống gắn liền vào Chúa. Bởi vì Ngài là nguồn sống và chúng ta cần phải có sự thay đổi. Nếu mà gắn liền vào cái nguồn sống của Chúa Giêsu Christ thì sự thay đổi, đổi mới mới có thể xảy ra được. Thì lúc đó, vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Cái thân phận con người của chúng ta, con người tội lỗi, chúng ta cũng có thể ví dụ giống như là con sâu róm. Nếu mà con sâu róm đó không có cái sự sống để mà thay đổi, để trở trong cái kiến, cái kén, để mà chịu cái sự thay đổi đó, để rồi trở thành con bướm, là một cái, có thể nói là một cái sinh vật mới, đẹp đẽ, tuyệt vời trong cái sự tạo dựng. Thì con người chúng ta cũng vậy. Nếu mà không gắn liền vào sự sống của Chúa Giêsu Christ thì chúng ta sâu bọ, vẫn tiếp tục là sâu bọ. Bởi vì chúng ta không gắn liền vào cái sự sống của Chúa thì chúng ta chỉ có người chết. Nếu quý ông bà anh chị em về đọc lại trong Kinh Thánh là lời của người tiên tri khi mà có cái khải tượng, nghe cái khi mà luồng gió thổi đến thì những bộ xương khô sống dậy nhưng mà không có lấp thịt, rồi những luồng gió xảy ra thì những cái thân thể này có bắp thịt, có xương, có thể di động được, như con người có thể nói năng này đó được. Nhưng nếu không có thần của Chúa, linh của Chúa, thì con người không có thể sống động và trở nên một loài sanh linh. Và chúng ta cùng vậy, từ khi trong sáng thế ký, khi con người phạm tội, tổ tấm chúng ta phạm tội, Adam, Eva phạm tội, thì con người bị cắt lìa, rời ra khỏi Đức Chúa Trời. Cái phần linh của con người chết, và suốt cả cuộc đời của con người đi tìm kiếm những cái điều vô vọng. Biết trời nhưng mà không có biết trời. Thành ra đi kiếm những điều vô vọng, thờ phượng những sự vô vọng, cho đến khi gặp gỡ được Chúa Giêsu Christ, ngôi hai của Đức Chúa Trời, để mà làm lại cái phần tâm linh, để mà có lại cái sự sống. Khi mà có được cái sự sống thì mới có cái sự thay đổi. Thành ra cái mùa xuân là cái mùa thay đổi, cái nơi quý ông bạn chị em. Mùa xuân là cái mùa có sự sống, mùa xuân là cái mùa có sự thay đổi. Và đó lý do tại sao trong Kinh Thánh Chúa Giêsu dạy, rồi Phao-lô cũng tiếp tục nhắc nhở, rồi trong Cựu Ước cũng nhắc nhở rất là nhiều điều. Phải trở về lại với cái nguyên thủy tình yêu của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ đó, thì cái sự thay đổi mới có thể xảy ra được. Còn nếu không thì sâu bọ vẫn tiếp tục làm sâu bọ, chứ không có thay đổi được. Cái tiến trình này gọi là tiến trình transformation, tức là sự thay đổi. Và cuộc đời của ông bạn, chị em và tôi cũng vậy. Khi chúng ta tin nhận Chúa làm cứu Chúa, chúng ta biết chắc chắn chúng ta có sự sống đời đời, thì cái tiến trình thánh hóa phải để Chúa dạy dỗ qua lời của Ngài, để cái sự thay đổi mỗi ngày mỗi tốt lành hơn, cho tới ngày chúng ta gặp gỡ Chúa. Tại sao tôi có thể nói về cái mùa xuân bất diệt? Kính thưa quý ông bạn, chị em, nếu quý ông bạn, chị em so sánh với những người thế gian, thì nếu mà chúng ta sống thọ 90, 100 là thọ. Những người không có Chúa, gắn liền với cái sự sống của Chúa, tới 100 tuổi, chết, rồi đi luôn. Nhưng mà chúng ta còn có cả một cái quả đời đời, sự sống đời đời khi có Chúa Giêsu Christ đó. Thành ra cái thời gian trên đất 100 năm cũng còn trẻ lắm so với 1000 năm. Thành ra vẫn là cái tuổi thanh xuân. Đến khi chúng ta vào nước vĩnh hằng gặp gỡ Chúa, thì cái tuổi chúng ta ngưng trở lại vẫn là thanh xuân. 100 tuổi so với 1000 thì cũng là người trẻ tuổi. Thành ra cái cuộc đời, cái mùa xuân không bao giờ chấm dứt cả. Thành ra mỗi ngày cái cuộc đời của con cái Chúa, tôi không biết cái đang có nhiều người nói tôi đang mùa thu, mùa đông, tôi không biết là cái mùa nào. Nhưng phải nhớ một điều, khi chúng ta có Chúa Giêsu Christ gắn liền cái sự sống của Ngài, và chúng ta có cái sự thay đổi, thì mỗi ngày đều là mùa xuân cả, cho tới ngày chúng ta gặp gỡ Chúa. Đó lý do tại sao lời Thi Thiên trong đoạn 1 nói là xin bông trái theo thì tiết, lá nó chẳng úa tàn. Trong Thi Thiên đoạn 1, để mà nhắc nhở về cái lộc Chúa cho trong cái mùa xuân. Nhưng mà mùa xuân thì bao giờ cũng tươi mới cả, kính thưa quý ông bà anh chị em. Đó lý do tại sao mà lời của Chúa cũng nhắc nhở: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta ở trong họ thì sinh ra đắm trái. Quý vị có thấy nó tờ tờ giống như trong Thi Thiên không? Trái nó, ông trái sinh theo thì tiết. Bất cứ cái thời kỳ nào, lá chẳng éo ta. Và lời của Chúa nói cái ngày nào chúng ta còn gắn liền với gốc nho, tại vì chúng ta là nhánh của Ngài, mà gắn liền với Chúa Giêsu Christ là cái gốc nho đó, thì sinh ra lắm trái. Nếu mà 100 tuổi còn gắn liền với Chúa Giêsu Christ, vẫn đâm bông cái trái như thường. Có thể bông trái đó là con cháu hậu duệ của mình. Cái bông trái của thời thanh niên có thể là bạn bè. Bông trái của thời tráng niên có thể là những người mà chúng ta gặp gỡ. Bông trái ở đây nói về những con người mà chúng ta có ảnh hưởng, đem họ đến với Chúa Giêsu Christ để họ gắn liền với sự sống. Đó là lời của Chúa dạy bảo như vậy. Mà nếu mà không có gắn liền được với cái gốc nho là Chúa Giêsu Christ, tức là không có gắn liền được với cái nguồn sống, thì con người đó có nói gì đi nữa cũng là con người chết. Cách đây không lâu, quý ông bà anh chị em cùng biết một người rất là khá giả, khỏe mạnh, tự nhiên chưa tới 65 tuổi, còn trẻ hơn tôi rất là nhiều, rất là tài năng, rất là giàu có, nhiều building, làm ăn rất là khá, tưởng chừng không có gì cả, cái tự nhiên lái xe hay là ở nhà gì đó, cái tự nhiên bị đau tim, cái gục liền tại chỗ, vợ khóc quá chừng là khóc. Và khi mà, nếu mà quý ông bà anh chị em có cơ hội đi thăm viếng ở trong các nursing home, rehab center cũng vậy, có bao nhiêu người khóc lóc, phải chi tôi đi vacation với vợ tôi, nói ráng làm ăn, chờ cho tới cái ngày về hưu mới được 3 tháng cái bị stroke, bây giờ nằm trong nursing home. Lúc đó tiếc nuối, tại sao lúc mà tôi còn khỏe mạnh không hầu việc Chúa, bây giờ nằm trong nursing home, làm sao hầu việc Chúa đây? Thì lúc đó là người mục sư đến thăm viếng, thì chúng tôi phải khuyên dạy như thế nào? Nói ở trong nursing home, tại vì lời của Chúa nhắc nhở sanh bông trái theo thì tiết, Chúa đặt cái cơ hội thì cho ông vào trong nursing home, thì ông phải là một cái tấm gương sáng trong cái nursing home đó. Biết bao nhiêu người vô trong nursing home quý vị bước tới thăm, coi như là chữ ý tục tiểu, nghĩa là nhức óc luôn. Đó. Nhưng mà Chúa cũng đặt để những con người vào đó để mà thay đổi những cuộc đời của con người khác ở trong nursing home đó. Thành ra sinh bông trái theo thì tiết, Chúa đặt để cái hoàn cảnh nào thì chúng ta phải làm vinh hiển Chúa trong cái hoàn cảnh đó. Trước đấy khi tôi đọc thì tôi không có hiểu nhiều, nhưng mà trong cái ngày 24-25 Tây, khi mà Chúa cho tôi có cơ hội bị COVID, rồi phải hôn mê mấy ngày đó, thì tự nhiên lời của Chúa trong Thi Thiên đoạn 1 nó rõ ràng hơn. Và tự nhiên sách Tin Lành Giăng đoạn 1 nó rõ ràng hơn để nói lên cái mùa xuân bất diệt, cái sự sống rất là quý, và chúng ta phải tận dụng cái thì giờ để làm trọn vẹn công việc Chúa đã giao phó cho. Kính thưa quý ông bà anh chị em, như vậy muốn có cái mùa xuân bất diệt là chúng ta phải có cái sự sống. Cái mùa xuân là phải có sự sống. Làm sao có cái sự sống? Tức là phải gắn liền với Chúa Giêsu Christ, gắn liền trở lại trong cái sự tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Làm sao để mà có được cái mùa xuân bất diệt đó? Ngoài có cái sự sống cũng chưa đủ, phải có cái sự thay đổi. Thay đổi là từ bên trong ra bên ngoài. Thay đổi không phải là đi tới bác sĩ để giải phẫu để mà thay đổi, nhưng mà từ bên trong ra bên ngoài, để cái lòng bằng đá nó phải vỡ ra, để tỏ cái lòng bằng thịt, để mà có cái lòng thương xót, để rồi mới có thể yêu quý gia đình mình. Nhiều người nói tôi yêu gia đình tôi nhưng mà không chăm sóc cho gia đình mình, cái đó là tình yêu giả tạo. Nhiều người viết thơ cho tôi nói hội thánh là gia đình của tôi, nhưng mà khi đụng chuyện cái mất tiêu, cái lòng vẫn còn bằng đá, chưa có cái tình yêu mà thật sự mà Chúa tỏ bày. Phải có sự thay đổi và đồng thời phải có sự tươi mới, mà muốn sự tươi mới đó thì cái dòng huyết báo của Chúa Giêsu phải tiếp tục tuôn chảy, tức là cái nguồn sống phải tiếp tục xảy ra trong chúng ta bằng cách chúng ta phải ôn lại, học hỏi lại lời của Chúa. Còn không thôi, tánh khí con người rất là dễ quên. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tôi xin đọc lại thêm một lần nữa trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1, và tôi đọc một cách chậm rãi. Nếu quý ông bà anh chị em có kinh thánh, suy gẫm với tôi để mà chúng ta rõ về điều này. Ban đầu có ngôi lời, tức ngôi lời ở đây tức là Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ ở cùng Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Thành ra trong mùa xuân nhìn tất cả tạo vật, phải nhớ rằng Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng sáng tạo muôn vật đó. Trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Như vậy quý ông bà anh chị em đã có sự sống chưa? Nếu thật sự có sự sống thì phải có sự sáng. Tại vì ở đây nói rằng Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng cho loài người. Là khi chúng ta có sự sống của Chúa thì phải phản chiếu được cái sự sống đó. Bởi vì lời của Chúa nói là sự sáng. Sự sáng để cho ai thấy? Người chung quanh thấy. Sự sáng soi trong tối tăm. Tối tăm chẳng nhận, hề nhận lấy sự sáng. Có nghĩa rằng đôi khi chúng ta tỏa cái sự sáng mình ra, có nhiều cái bóng tối không có chấp nhận. Nhưng mà không sao cả. Sự sáng vẫn tiếp tục soi sáng. Mà khi sự sáng chiếu ra thì bóng tối phải lui đi. Đó là điều đương nhiên. Đó là tiếp. Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa hiện diện. Chúa hiện diện ở đâu? Quý hiện diện qua tôi và quý ông bà anh chị em. Nhưng mà phải biết rằng đôi khi người ta không có thấy được. Như vậy làm sao để cho người ta thấy được? Thì cái sự sáng của Chúa phải chiếu ra để cho người ta thấy. Ngài đã đến xứ mình, xong dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng để ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, ban cho những kẻ tin nhận, tin danh Ngài. Quý ông bà anh chị em có biết chắc chắn là con cái của Chúa hay không? Là kẻ chẳng phải sinh ra bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời. Cái vai trò của quý ông bà anh chị em và tôi thay đổi, không phải là cái con người bình thường nữa. Nhưng về cái phần tâm linh, quý ông bà anh chị em và tôi được tạo dựng, sanh ra bởi Đức Chúa Trời. Mà nếu Chúa, Đức Chúa Trời, Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, và chúng ta được sanh ra bởi vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, thì quý ông bà, anh chị em đã thay đổi cái địa vị. Địa vị từ con sâu trở nên địa vị con bướm, địa vị một người bình thường, không ra gì, tội lỗi trở nên công nương, hoàng tử của Đức Chúa Trời. Thay đổi địa vị, ta đã phải phản ánh được cái địa vị mà chúng ta đã thay đổi. Ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta ngắm xem sự vinh hiển của Ngài như vinh hiển của con một đến từ Cha. Thành ra mỗi ngày cái ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Những đoạn kinh thánh khác nói là chúng ta ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta. Có nghĩa là rồi khi con cái Chúa họp lại với nhau, Chúa hiện diện ở chính giữa. Và cái sự vinh hiển của Chúa không những chói lòi qua từng cá nhân một, nhưng mà khi con cái Chúa họp lại với nhau thì cái sự vinh hiển của Chúa phải tỏa lòi ra trong hội thánh của Ngài. Tạ ơn Chúa, sáng hôm nay khi con cái Chúa cùng nhau hòa lòng ngợi khen Chúa, tôn cao đấng cứu rỗi, sự vinh hiển của Chúa tỏa lòa ra cho cả thiên hạ. Phải nhận thức cái điều này, kính thưa quý ông bà anh chị em, thì mới thấy quý trọng lời của Chúa, mới biết rằng chúng ta có sự sống của Ngài, chúng ta có cái sự thay đổi và chúng ta có sự tươi mới. Tôi xin kể một cái câu chuyện để mà kết luận. Cái câu chuyện này có thể quý ông bà anh chị em đã biết rồi, có thể được nghe nhiều người mục sư kể, nhưng mà nếu mà có nghe lại thì cũng không sao, để mà nhắc nhở, nhất là trong cái ngày Tết. Cái câu chuyện được kể rằng có một người hoàng tử đã khi còn bé mà rất là nóng nảy để được lớn lên, để rồi mà được lên ngôi vua, rồi để lấy vợ, thì có một thiên sứ tới tặng cho một cái cuộn chỉ của cái thời gian. Có nghĩa rằng khi mà kéo cái cuộn chỉ ra đó, thì cái thời gian nó sẽ đi tới. Và tùy theo cái cậu hoàng tử này muốn thời gian đi nhanh hay đi chậm mà thôi. Thì cái cậu này rất là nóng nảy kéo. Đó, đang 8 tuổi. Thành ra là 20 tuổi. 20 tuổi cái được lên làm ngôi vua. Rồi kéo. cái nữa là lấy vợ rồi con cái đầy đàn, rồi cái cái hồi cái thấy về già, coi như là có sự giàu sang đủ thứ cả quyền thế, cái ngồi ngó lại thấy về già, rồi bây giờ muốn cuốn chị lại cũng không được. Thời gian Chúa cho vô cùng quý giá, đó lý do tại sao nói loại sinh bông trái theo thì tiếc. Có nhiều người nói với tôi tiền bạc quan trọng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đồng ý, tiền bạc quan trọng. Và nếu chúng ta đi làm thì chúng ta sẽ có tiền bạc. Chúng ta biết invest tốt, chúng ta sẽ có tiền bạc thành công. Chúng ta có thể tự làm được. Nhiều người nói sức khỏe, tôi mới bệnh xong nói thành ra ai còn nói phải gìn giữ sức khỏe, phải có sức khỏe, phải có tâm lực, khí lực, là đủ thứ lực hết cả. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái thọ hay là cái khí lực hay là cái thể lực đó, chúng ta có thể nhờ bác sĩ uống thuốc, ăn uống, chúng ta có thể tự làm được để có thể sống lâu. Nhưng chỉ có một cái chúng ta không có kiểm soát được, không có thể kéo lui lại được, cái đó là cái thời gian. Đó lý do tại sao khi mà đọc lại lời của Chúa trong Thi Thiên đoạn 1 cho cái nhóm cầu nguyện sáng hôm nay, khi đọc lại lời của Chúa trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 này để mà nhắc nhở, thời gian vẫn tiếp tục chạy tới, chúng ta cũng muốn kéo lui cũng không được. Đó lý do tại sao cái mùa xuân, cái ngày Tết, chúng ta phải nghĩ đến cái sự bất diệt, cái sự tốt lành nhất mà cái đời tạm bợ này sẽ không cho chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta gắn liền vào Chúa Giêsu Christ, chúng ta có sự sống của Ngài, chúng ta có sự thay đổi và tươi mới mỗi ngày. Dù rằng 80 tuổi cũng tươi mới như thường. Thành ra đừng có ai đến nói mục sư Sơn tôi già rồi, không có. Vẫn làm mùa xuân, vẫn đâm mầm cái trái như thường. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Kính thưa con cái Chúa, kính thưa quý ông bà anh chị em đang coi qua đường dây trực tuyến. Lòng của tôi bao giờ cũng mong muốn quý ông bà anh chị em có một mùa xuân bất diệt. Muốn được mùa xuân này, xin quý ông bà anh chị em phải trở về lại với cái nguyên thủy, trở về lại với Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng phải tin nhận Chúa Giêsu Christ, ngôi hai Đức Chúa Trời, làm hòa lại với Ngài để có sự sống đời đời. Khi có được cái sự sống đời đời, có nghĩa rằng có cái sự sống thật gắn liền vào cái gốc của Chúa, thì cái nguồn sống sẽ tuôn tràn, để rồi cái sự vui mừng, sự bình an sẽ đến, cái sự thay đổi nó xảy ra từ bên trong, để rồi mỗi ngày, mỗi giây phút là sự tươi mới luôn. Nếu quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, nếu ở nhà đang quay đường dây trực tuyến, thì xin liên lạc với chúng tôi, với Thanh Quế Houston, để chúng tôi có thể giúp đỡ, để quý ông bà anh chị em có thể hiểu rõ ràng tường trận về cái mùa xuân tươi đẹp, không bao giờ tàn, mà Chúa dành sẵn cho quý ông bà anh chị em. Kính thưa con cái Chúa, thân hữu quý ông bà anh chị em ở trong phòng thờ phượng này, nếu tới giờ phút này quý ông bà anh chị em không có biết chắc rằng mình có cái mùa xuân bất diệt, mùa xuân tươi đẹp, mùa xuân không bao giờ héo tàn, không bao giờ chấm dứt, mà lời của Chúa hứa cho là rất là rõ ràng, mà quý ông bà anh chị em sáng hôm nay muốn làm điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không? Nếu mà quý ông bà anh chị em thấy không có thuận tiện thì xin trong cái giờ thâm công xin liên lạc với chúng tôi, nói chuyện với tôi hoặc là bất cứ con cái Chúa nào trong hội thánh ở đây để chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị. Xin chúng ta cùng nhau hướng lòng về Chúa và tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, cuộc đời của chúng con mỗi giờ mỗi khắc, chúng con biết rằng sẽ tiếp tục đi tới và qua đi. Nhưng trong giờ phút này, trong cái mùa xuân, trong cái mùa Tết này, Chúng con nguyện luôn luôn gắn liền với cái nguồn sống là Chúa Giêsu Christ, để chúng con có thể thay đổi, để chúng con tươi mới luôn mỗi ngày. Và khi chúng con có được cái mùa xuân bất diệt này, thì chúng con sẽ mang đến cho mọi người mà chúng con có cơ hội gặp. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa. Luôn luôn có sự vui thỏa trong Ngài và luôn luôn mỗi ngày là một mùa xuân, để rồi có thể mang sự vui mừng đến cho những người chung quanh. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.